Ngã dục phong thiên, chương 64, Kháo Sơn lão tổ, 2, góc truyện audio.com. Còn bên phía Mạnh Hạo thì lại như phát cuồng, từng viên huyết tinh không ngừng bị thiêu đốt, một lần lại một lần cảm ngộ không ngừng thay nhau xuất hiện. Một màn này, nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ làm cho người ta phát điên, ghen tị tới cực điểm. Cho đến khi viên huyết tinh thứ 27 bị thiêu đốt xong, trong thế giới như mộng như ảo kia, Mạnh Hạo rốt cục nghe được thanh âm mơ hồ, như có người thì thào bên tai, nhưng hắn lại không nghe rõ, chỉ nghe được hai chữ đầu tiên. Thái Linh, Mạnh Hạo mở bừng mắt lộ ra tia sáng chớp nhất, hắn không chút do dự, lấy ra viên huyết tinh thứ 28, lại tiếp tục cảm ngộ. Giờ phút này, Hứa Thanh cùng Trần Phàm đã sắp về tới tế đàn rồi, nhưng hai người lại không thấy được Mạnh Hạo, cả hai đều có chút kinh ngạc, không biết Mạnh Hạo đi chỗ nào nên bọn họ cũng không thể tìm kiếm. Hai người chỉ có thể khoanh chân ngồi trên tế đàn chờ đợi. Một lần chờ đợi này liền qua 3 ngày, hai người dần mất đi kiên nhẫn, lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn họ căn bản không nghĩ Mạnh Hạo đang cảm ngộ, mà chỉ phán đoán là Mạnh Hạo nhất định gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Mạnh sư đệ xảy ra chuyện gì rồi? Trần Phàm lo lắng nói. Hứa Thanh không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng lộ vẻ gấp gáp. Hai người thương nghị xong liền bắt đầu tìm kiếm, nhưng lo lắng bốn phía thường xuyên có khôi lỗi xuất hiện, tốc độ tìm kiếm rất chậm. Lúc này, Mạnh Hạo tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng thì thào không ngừng. Nếu cẩn thận nghe thì có thể nghe được tất cả đều hồ ngôn loạn ngữ, mỗi chữ đều là khát vọng có được Thái Linh Kinh. Hắn lấy ra viên huyết tinh thứ 43, thân hình lập tức bị bao trùm trong huyết quang nồng đậm, có thể nói, nơi hắn ngồi, hồng mang gần như không tiêu tán. Mạnh Hạo chấp nhất liều lĩnh cảm ngộ, hết huyết tinh liền phục chế, sau đó lại cảm ngộ. Cho đến hôm nay, hắn đã nghe rõ âm thanh bên tai kia, nhưng hắn lại không cách nào nhớ kỹ, chỉ có thể tiếp tục cảm ngộ. Tại nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ này, vô luận là Trần Phàm, Hứa Thanh, hay là Mạnh Hạo còn đang điên cuồng kia đều không chú ý tới. Sau khi huyết tinh của bọn họ thiêu đốt xong liền hóa thành một đạo huyết quang, bọn họ không nhìn thấy mà chìm xuống nền đất, chui vào dưới địa cung, tại đó có một mật thất. Trong đó, một tử thi toàn thân khô héo, khoanh chân ngồi, trên người không có sinh cơ, tràn ngập tử khí. Mỗi một lần huyết quang tiến vào dung nhập vào trong thây khô, thân thể liền xuất hiện chút khác lạ, cho đến khi đạo huyết quang thứ 3 nhập vào thân thể mới làm cho thi thể có chút sinh cơ. Nhưng sinh cơ cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể giữ vững chút hơi tàn, không thể nào thức tỉnh. Đó chính là Kháo Sơn lão tổ. Chẳng ngọc huyết tinh là tâm huyết của lão biến thành, ẩn chứa khí thức của lão, cho nên sau khi thiêu đốt mới có thể trở lại, duy trì một hơi cho lão, nếu không có huyết tinh trở lại này, lão phải chết chắc. Nguyên bản, lão vẫn tiếp tục hấp hối chỉ còn một hơi như vậy, cho đến khi sinh mệnh cuối cùng hoàn toàn biến mất, kiêu hùng một đời sẽ tọa hóa. Lúc này, thậm chí chính lão cũng đã tuyệt vọng, đa phần là ngủ say, chỉ ngẫu nhiên thức tỉnh cũng chỉ trong chớp mắt liền ngủ say, không có chút khí lực dư thừa để làm bất cứ chuyện gì. Về phần chảm ngọc, đó là thứ còn sót lại năm đó. Nếu không có hành động năm đó, e là mấy trăm năm trước lão đã hoàn toàn tử vong. Đây là viên, góc truyện audio.com, chảm ngọc cuối cùng rồi. Giờ khắc này, nương theo chảm ngọc huyết tinh trở lại, ý thức của Kháo Sơn lão tổ miễn cưỡng thức tỉnh một chút, lão thở dài một tiếng. Mắt thấy sẽ tiếp tục ngủ say, lão hiểu được có lẽ mình sẽ bao giờ còn cơ hội thức tỉnh nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết tinh thứ 4 đột nhiên vô thanh vô tức đi tới mật thất này, rơi vào trong thân thể lão. Một màn này làm cho ý thức sắp ngủ say của Kháo Sơn lão tổ lập tức tỉnh lại, lão sừng sốt. Ta đã không còn chảm ngọc nữa mà, chẳng lẽ ta nhớ lầm? Ồ, tại trong lúc ý thức của Kháo Sơn lão tổ còn đang thì thào tự hỏi, đạo huyết quang thứ 5 đột nhiên xuất hiện, chui vào trong cơ thể lão. Ngay sau đó, trong lúc lão trợn mắt há mồm, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Tại trong 3 ngày liên tục, huyết quang liên tục xuất hiện, có vài lúc còn liên tiếp mà thành một mảnh, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể lão. Nội tâm Kháo Sơn lão tổ cuộn trào như biển, tinh thần xuất hiện hy vọng trước nay chưa từng có, thậm chí hai mắt lão cũng mạnh mẽ mở ra. Cái này con vợ nó, những thứ này không phải là tâm huyết của lão tử, nhưng lại thật sự là huyết tinh của lão tử, sao lại thế này, rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Gần như ngay khi Kháo Sơn lão tổ mở mắt, Mạnh Hạo đã thiêu đốt xong viên chảm ngọc huyết tinh thứ 58, trong đầu của hắn vang lên nổ ngập trời. Từng đợt kinh văn lượn lờ, từng chữ đều phát ra kim quang quang vô thượng xuyên qua toàn thân Mạnh Hạo, làm cho huyết quang xung quanh tan biến, chỉ còn lại một mảnh màu vàng. Tại trong ánh sáng màu vàng này, thân thể Mạnh Hạo như thay đổi trong nháy mắt, trong người hắn, đan hồ như quay cuồng, toàn bộ đan hồ dần trở thành màu vàng, nước trong hồ dậy sóng, cải biến toàn thân Mạnh Hạo. Thân thể hắn xuất hiện từng tiếng lách thách, xương cốt của hắn như đang sinh trưởng, máu thịt phát triển, trong ngoài thân thể hắn đều được thay đổi mạnh mẽ. kinh mạch của hắn như trở nên trong suốt, dung nhập trong máu thịt, tóc không ngừng dài ra. Mà thân hắn đang dựa vào khẩu quyết của ngưng khí quyển thái linh kinh mà không ngừng quá độ. Quá trình này kéo dài khoảng 3 canh giờ, một tiếng nổ từ trong thân hắn phát ra, hắn mạnh mẽ mở mắt, trong đó lập tức phóng ra một tia kim mang. Sau một lúc lâu, kim mang trong mắt Mạnh Hạo mới biến mất, thay vào đó là vẻ kích động, trong đầu hắn rõ ràng hiện lên một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này như khắc vào trong linh hồn hắn, hắn rõ ràng hiểu được hàm nghĩa của từng câu từng chữ. Hắn biết rõ, đoạn khẩu quyết này chính là ngưng khí quyển thái linh kinh. Đây là ngưng khí quyển mà nếu ở bên ngoài sẽ đủ để tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ, đủ để làm vô số tông môn lâm vào điên cuồng tranh đoạt, hiện tại đã ở trong đầu Mạnh Hạo. Trải qua thêm 3 canh giờ thay đổi thân thể, giờ phút này, Mạnh Hạo vẫn là ngưng khí tầng 6, nhưng hắn tu hành lại là một trong 3 đại công pháp ngưng khí mạnh nhất trong Nam Thiệm chi địa này. Tạo hóa như vậy, dù là những đệ tử của các đại gia tộc, đại tông môn cũng khó mà có được. Tu luyện theo khẩu quyết của ngưng khí quyển, cuộc đời này của Mạnh Hạo, nếu lúc hắn có lên trúc cơ thì chính là vô hạ trúc cơ. Thậm chí ở ngưng khí kỳ thì trong cùng giai, linh lực của hắn cũng nồng hậu hơn nhiều. Tuy không thể nói vô địch trong cùng giai, nhưng tiếp tục lâu dài như thế, hậu tích bạc phát, một khi trúc cơ thì lập tức như phá kén thành. Góc truyện audio.com, bướm, dù sao, trọng điểm của ngưng khí quyển không phải là pháp thuật mà là tu thành vô hạ trúc cơ hiếm thấy. Trong lòng Mạnh Hạo kích động không thôi, hắn nắm chặt tay, khát vọng trở nên mạnh mẽ càng thêm cường liệt. Sau một lúc lâu, hắn mới hít sâu một hơi, đi xuống tảng đá, bước về nơi xa. So với bộ dáng của Mạnh Hạo, giờ phút này, Kháo Sơn lão tổ đã như muốn điên, lão vừa mở mắt liền thấy được Mạnh Hạo, cũng thấy được Trần Phàm cùng Hứa Thanh, vốn còn muốn chờ Mạnh Hạo tiếp tục lấy ra huyết tinh, nhưng lại chỉ biết ngơ ngẩn nhìn, Mạnh Hạo đã cảm ngộ được rồi, cách chương.